Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Trị tội người. Lực pháp đặt ra để từng trị kẻ có tội, người quân tử vạn bất đắc dĩ mới dùng đến. Và tuy dùng đến, tuy giữ kẻ công bằng khép kẻ có tội vào lý, nhưng vẫn có chút tình thương xót mà chẳng nỡ thắng tay. Kẻ chịu tội gặp được ông quan tòa công minh và nhân ái thì chẳng những không oán trách mà còn kính phục và tri ân, như trường hợp Quý Cao và người dân nước Vệ. Quý Cao làm quan sĩ sư coi xét việc hình ngục ở nước Vệ, một người thường dân phạm tội bị Quý Cao làm án chật chân. Sau đó Vệ có loạn, Quý Cao chạy trốn, ra đến cửa thành thì cửa thành đã đóng kín, người giữ thành lại là người đã bị tội chật chân ngày trước. Trông thấy Quý Cao, người giữ cửa bảo: "À, nơi kia có chỗ tường đổ." Quý Cao nói: "Quân tử không trèo tường." Người giữ cửa lại bảo: "Đằng kia có lỗ hổng." Quý Cao lại đáp: "Người quân tử không chui lỗ hổng." Người giữ cửa liền dục: "Phía sau có ngôi nhà hư." Quý Cao vội chạy vào nhà nấp, nhờ vậy mà khỏi bị giặc bắt. Khi ra đi, Quý Cao hỏi người giữ cửa: "Trước ta theo phép nước mà chặt chân ngươi, nay ta gặp nạn, chính là cơ hội đi ngươi báo thù, xong lại ba lần ngươi chỉ lối cho ta trốn, thương ta như thế là nghĩa làm sao?" Người giữ cửa đáp: "Tội tôi đáng chặt chân, trách sao cho khỏi, lúc ông luận tội, xây sở pháp luật, ý muốn lấy tài, tôi biết lắm, lúc án đã định đem ra hành hình, nét mặt ông buồn sầu, tôi lại càng biết rõ lắm. Thái độ ông như thế, há phải gì riêng gì tôi, đó là tâm địa người quân tử tự nhiên như vậy, thế nên tôi mới cứu ông." Đức Khổng Tử nghe chuyện, nói cùng các đệ tử rằng: "Cũng thì dùng pháp luật, mà dùng với lòng nhân từ thì gây nên ân, còn dùng mà sai dáng tàn bạo thì gây nên oán, như Quý Cao thật là người làm quan biết dùng pháp luật vậy." Trừng trị kẻ có tội là một cách giáo dục, kẻ có tội biết ăn năn và hóa ra người lương thiện, cho nên người quân tử dùng đến pháp luật là mong thâu nhập được một kết quả tốt. Nhiều khi vì độ lượng bao dung được lỗi của người thì cái kết quả lại càng tốt đẹp hơn là trầm trị. Như trường hợp vua Sở Trang Dương, một hôm Trang Dương thiết tiệc đãi các quan, tiệc vui từ chiều cho đến tối, có cung phi mỹ nữ hầu hạ ca sướng, đang lúc vui say thì nến bị gió thổi thình lình tác tả, một viên quan thừa cơ kéo áo một người cung nữ, người cung nữ chợt giật đứt dải mũ rồi tâu cùng vua. Có kẻ kéo áo vào thiếp, thiếp giật được dải mũ, xin cho thắp đèn thay để xét, kẻ nào bị đứt dải mũ thì chính là kẻ đã vô lễ làm càn. Nhà vua nghĩ: "Cho người ta uống rượu, để sai đến quên cả lễ phép, lại vì câu chuyện đàn bà làm xí nhục người ta, thì lòng nào nỡ thế?" Bèn lập tức ra lệnh: "Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không sai đến giật đứt dải mũ là chưa thật vui." Các quan theo lệnh đều giật đứt dải mũ, khi đèn nến thét lên thì không còn phân biệt được ai là người phạm tội, nhờ vậy mà suốt buổi tiệc được vui vầy. 2 năm sau, nước Sở đánh với nước Tấn, đánh luôn 100 trận, mà trận nào cũng có viên quan võ trẻ tuổi liền sống chết chiến đấu ở bên cạnh nhà vua. Nhờ vậy mà quân Sở thắng, Trang Vương lấy làm lạ, cho đòi viên quan ấy đến hỏi: "Quả nhân để nhà người cũng như các quan khác, cứ sao nhà người hết lòng giúp quả nhân khác người như thế?" Viên quan tâu: "Thần rắp tâm muốn đem thân mệnh để hiến nhà vua đã lâu, mãi đến ngày nay mới gặp dịp báo đền ân nghĩa, thật là may cho thần lắm. Thần tên là Tưởng Hùng, chính là người đã bị giật đứt dải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đó." Nhà vua hứa về triều sẽ thưởng công. Tưởng Hùng tâu: "Thần là người có tội, nay đã lành được tội rồi, như thế là đủ, đâu còn dám mong ân." Nói đoạn bái biệt Trang Dương, quất ngựa chạy biệt tích. Sở Trang Dương cũng như Quý Cao, vì có lòng nhân đối với người có tội, nên được người có tội tìm cách báo đền. Lòng tốt của nhà vua nước Sở và quan sĩ sư nước Vệ kia là lòng tốt tự nhiên, chớ không phải vì có tình riêng với người có tội. Kẻ cầm cân công lý mà để tình riêng chi phối, thì sự xét xử sẽ bất công. Quan tòa đối với kẻ có tội mà đem lòng ghét thì tội nhẹ cũng hóa nặng. Như xưa kia có một tên lính giữ kho, ăn cắp 1 đồng tiền kho, viên quan quản khố bắt được đánh mắng tầm tệ, tên lính xấu hổ quá mới nói: "Tôi chỉ lấy 1 đồng tiền mà ông hành hạ tôi đến thế, ông cậy quyền thế đánh mắng tôi được, chứ ông giỏi thì thử giết tôi xem." Quan quản khố liền kết án, mỗi ngày mỗi tiền, ngàn ngày ngàn tiền, dây kéo gỗ đứt, nước nhỏ đá xuyên, rồi đem tên lính chém chết. chém chết vì tội ăn trộm của kho, mỗi ngày một ít kho sẽ rỗng, nước sẽ nghèo. Đó là một cách hoàn diễn, căn cứ vào một xử lý rồi đem xử lý ấy mà suy rộng ra. Lập luận như thế nghe qua thì rất phải, nhưng xét lại thì không lấy làm vững vàng, bởi vì trên thực tế có thể nào mà ăn trộm hàng ngày, ăn trộm thường xuyên và liên tục được. Bởi ăn trộm thì phải có cơ hội thuận tiện, mà cơ hội thuận tiện thì không lẽ có hàng ngày, thế mà vì ghét người ta mà cũng làm án được. Lại nhiều khi, cũng thì một việc mà lúc thương cho tốt, lúc hết thương chê xấu, như việc vua nước Vệ và kẻ bề tôi là Di Tử Hà. Một hôm Vệ Vương cùng Di Tử Hà đi dạo vườn đào, lúc bấy giờ đã hết mùa hoa quả, nhưng Tử Hà lại tìm được một quả đào muộn chín thấm còn sót trên cành cao. Tử Hà hái ăn hết một nửa thấy ngọt quá, bèn trao cho nhà vua khen. Di Tử Hà thật yêu thương ta, món ngon đã ăn trong miệng mà còn nhịn cho ta, đó là người bạn chí tình. Nước Vệ lại có lệnh cấm bất cứ người nào, không ai được tự tiện dùng xe vua, nếu ai phạm tội thì bị chặt chân. Một bữa Tử Hà nghe tin mẹ ốm nặng liền lấy xe vua về nhà thăm mà không xin phép, Vệ Vương khen. Tử Hà thương mẹ đến nỗi quên sợ tội bị chặt chân, thật là người con chí hiếu. Về sau, Vệ Vương hết thân cùng Tử Hà, muốn làm tội, bèn nhắc lại hai chuyện trên. Tử Hà là đứa khi quân, miếng đào đã ăn trong miệng rồi lại nhả ra bắt ta ăn, không kể đến phép nước, cả gan dùng xe của ta về thăm mẹ hắn. Rồi cách hết chức tước đuổi đi, người đời nghe chuyện cười vui vậy bị tình cảm làm mất lý trí, nhưng trên đời đâu chỉ có một vui vậy mà cười, chúng ta không nên cười vui vậy. Chúng ta chỉ mong sao những ông vua vậy không có trong các nhà cầm cân công lý, trái lại những ông quý cao có rất nhiều, rất nhiều.